thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình tuần này, trước hết mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Nguyễn Hồng Lam đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây với nhan đề Luật an ninh mạng trước nguy cơ dân túy. Tiếp đó có truyện ngắn của tác giả Trần Đình Vinh đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Ông Sáu Làng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi còn là dự thảo, thì luật an ninh mạng đã có sự phản ứng cực đoan của một bộ phận người dân, người dùng mạng xã hội. Có nhiều lý do, song tựu chung những người phản đối đều e ngại quyền tự do cá nhân, tự do thông tin, tự do bày tỏ chính kiến trên không gian mạng sẽ bị xâm phạm và bóp nghẹt. Cho đến tận ngày 1 tháng 1 năm 2019, ngày đầu tiên luật an ninh mạng có hiệu lực, đa số cư dân mạng vẫn hoài nghi, lo lắng nguy cơ đối diện với sự trừng phạt của luật pháp. Nhưng thực tế thì trong 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong điều 8 của luật an ninh mạng, không có điều nào cấm cản hay định tội người dùng mạng đưa ra chính kiến. Vậy mối quan tâm điều chỉnh thật sự của luật an ninh mạng là gì? Lời giải đáp sẽ có trong phần đầu chương trình hôm nay của đài chúng tôi qua bài viết nhan đề Luật an ninh mạng trước nguy cơ dân túy. Bài của tác giả Nguyễn Hồng Lam đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trương Công Tuấn, bạn tôi, là giám đốc công ty phần mềm NetShot tại thành phố Hồ Chí Minh. Am hiểu rất sâu về lĩnh vực quản trị và khai thác mạng. Tuấn có một số server trên mạng dùng cho khách hàng chạy chương trình quản lý. Tuấn cho biết, cứ đều đặn mỗi giây có một cuộc tấn công vào cơ sở dữ liệu, không trừ bất kỳ ngày nào, kể cả chủ nhật hay lễ Tết. Địa chỉ tấn công đều đến từ Trung Quốc. Cuộc chiến bảo vệ an ninh, an toàn trên mạng với Tuấn vì thế trở nên vô cùng quan trọng. Nếu không nói, đó là cuộc chiến mang ý nghĩa quyết định sống còn. Theo Tuấn, an ninh mạng về bản chất là một cuộc chiến chống lại tin tặc, xâm hại tài sản số và xâm lăng lãnh thổ không gian mạng. Đây là cuộc chiến rất rõ ràng về chiến tuyến. Tin tặc là cá nhân hoặc tổ chức tội phạm có mục tiêu cụ thể, có kỹ thuật. Tin tặc sẽ thâm nhập vào hệ thống server và router, thiết bị định tuyến, cài cắm các phần mềm để ăn cắp thông tin, và khi cần sẽ chiếm quyền kiểm soát. Hạ tầng viễn thông quốc gia có thể xem là lãnh thổ vật lý của không gian mạng. Xâm chiếm được hạ tầng viễn thông tương đương một cuộc xâm lược địa lý. Việt Nam đang dùng rất nhiều thiết bị của hãng Huawei và ZTE cho hạ tầng viễn thông. Cả hai hãng này của Trung Quốc đều đang bị Anh, Mỹ và nhiều nước khác xếp hạng nguy hiểm cho an ninh quốc gia của họ. Vụ Canada bắt giữ công chúa Huawei gần đây là một cảnh báo cụ thể. Ở mức nhỏ lẻ, tin tặc sẽ ăn cắp thông tin cá nhân hoặc thông tin kinh doanh của doanh nghiệp, đánh sập vài trang web. Mức độ cao hơn sẽ là ăn cắp bí quyết công nghệ, bí mật an ninh quốc phòng, đánh phá làm tê liệt hệ thống thông tin quốc gia. Thế nhưng khi luật an ninh mạng được đưa ra, Tuấn lại nằm trong số những người lo ngại và phản đối. Có nhiều lý do, song tựu chung những người phản đối đều e ngại quyền tự do cá nhân, tự do thông tin, tự do bày tỏ chính kiến trên không gian mạng. Cụ thể hơn, ngoại vi hẹp hơn là của người dùng mạng xã hội sẽ bị xâm phạm và bóp nghẹt. Hình tượng một chút, đa số đều cho rằng luật an ninh mạng đang khâu miệng mạng xã hội, rằng nhà nước đang thiết lập một chế độ cảnh sát trị trên không gian mạng. Cho đến tận ngày 1 tháng 1 năm 2019, ngày đầu tiên luật an ninh mạng có hiệu lực, đa số cư dân mạng vẫn giữ nguyên ý nghĩ này. Không chừng vì một chút sơ sót, lỡ lời, bất kỳ cư dân mạng nào cũng có khả năng trở thành kẻ phạm luật, có nguy cơ đối diện với sự trừng phạt của luật pháp. Tôi cho rằng lo lắng như thế là thái quá. Nếu không có ý định phạm tội, sử dụng mạng để xâm hại quyền lợi của ai khác, luật an ninh mạng không thể là con ngáo ộp hay ông thánh, ông thần nào có thể đe dọa được người sử dụng mạng. Trong 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong Điều 8 của luật an ninh mạng, không có điều nào cấm cản hay định tội người dùng mạng đưa ra chính kiến. Có một nhận định rất hay. Nếu bạn không định làm hại người khác, không chống lại luật pháp, thì trên trang cá nhân, bạn có quyền nói, đăng bất cứ điều gì bạn muốn, kể cả khi điều đó trái ngược ý kiến với người khác hay bị coi là phản cảm. Với luật an ninh mạng vừa có hiệu lực, tôi tin rằng giá trị của nhận định này vẫn không thay đổi. Một so sánh đơn giản, bạn có thể chê một hoa hậu xấu theo cảm quan của bạn, nhưng bạn không thể vu cáo cô gái ấy, gán cho cô ấy những việc mà bạn không có bằng chứng rõ ràng. Kiểu như đã hối lộ, đút lót để giành vương miện, dù nhan sắc không xứng một hoa hậu. Nếu chỉ đơn giản như thế, thì có thêm luật an ninh mạng, trước hết đã gây hoang mang, lo lắng cho rất đông các thành phần xã hội để làm gì, khi mà các hành vi vi phạm pháp luật đã có thừa đủ các biện pháp chế tài luật pháp trong bộ luật hình sự. Và thực tế, không chỉ Việt Nam, rất nhiều quốc gia khác, kể cả quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, cũng đã thực thi luật an ninh mạng, phù hợp với hiến pháp, luật pháp của họ. Nếu xem nhiều phim của Mỹ, hẳn bạn không lạ gì điều này. Chỉ vài phút sau khi một tin tặc tấn công vào một mạng hay cơ sở dữ liệu nào đó, đội đặc nhiệm với vũ trang tận răng sẽ đạp cửa xông vào và đè nghiến những người có mặt trong phòng xuống sàn ngay, bất kể có chắc chắn họ có phải là tội phạm, là tin tặc hay không. Một điều kỳ quặc, những người thích lên mạng chửi bới, mạ lị người khác vô căn cứ nhất lại là những người phản đối luật an ninh mạng nhiều nhất. Và toàn phản đối ở những khía cạnh không tồn tại hoặc tồn tại nhưng người phản đối không chắc đã hiểu rõ. Thực tế, luật an ninh mạng hướng tới những mục đích lớn hơn nhiều về an ninh, an toàn cho quốc gia, xã hội về nhiều mặt, trong đó đặc biệt là mặt chính trị. Nó không rảnh và cũng chẳng buồn quan tâm đến việc khâu miệng vài ba phát biểu lăng nhăng của dân chơi mạng xã hội, vốn bốc đồng, thiếu chính kiến và không mấy tác động đối với xã hội, cho dù là tác động phá hoại. Ở Việt Nam, nếu cứ có hành vi biểu hiện dạng này là bắt, thì bắt làm sao cho xuể. Nhìn riêng ở góc độ xã hội, ngày nay cả thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ lây lan của chủ nghĩa dân túy. Cho dù đó là ở nước Anh với truyền thống chính trị bảo thủ, nước Mỹ tự nhận là cởi mở và dân chủ, hay nước Pháp của nghệ thuật và thi ca. Những thông tin không được kiểm chứng, tin giả, những nguy cơ không có thật, dễ dàng bị thổi phồng và lây lan nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, loang rộng, có thể gây xáo trộn xã hội, thậm chí có thể tạo ra sự hỗn loạn, tàn phá. Các cuộc cách mạng màu ở Bắc Phi, phong trào Brexit tách nước Anh ra khỏi châu Âu, gần hơn nữa là phong trào khoác áo vàng tàn phá thủ đô nước Pháp, đều khởi nguồn từ màu sắc dân túy, cộng với tinh thần dân tộc cực đoan gây nên. Sau tất cả, nhiều người trong cuộc, cả những người đã từng tham gia, đều nhìn thấy vô số điều đáng tiếc và phần lớn đều ao ước xá điều đó đừng xảy ra. Khác với các cuộc cách mạng cổ điển, các phong trào vừa nhắc tới đều khó có thể chỉ ra bắt nguồn từ đâu. Hầu như không có hạt nhân lãnh đạo, không có cương lĩnh và mục đích đấu tranh rõ ràng, không hướng tới sự thay đổi tốt đẹp nào cho xã hội. Nó chỉ bắt đầu như một sự phản ứng do bất mãn xã hội, chủ yếu là từ điều kiện sống khó khăn, chật vật của người lao động nghèo. Nhưng nó lại bùng phát và lây lan rất nhanh. Tất cả đều qua mạng Internet không được kiểm soát đủ chặt. Chỉ một thông tin giả, một nguy cơ bị thổi phồng, một cuộc bạo loạn cũng có thể bùng lên sai rằng. Và khi đó, thông tin hỗn loạn tiếp tục chồng lớp, hướng những người tham gia vào các hành vi vô chính phủ, hư vô chủ nghĩa, thiên về đập phá, mang khuynh hướng cực hữu. Các cuộc bạo loạn xã hội gần đây đang sản sinh ra một khuynh hướng chính trị mới, bạo động thiên tả, khuynh hữu. Rõ nét và dễ thấy nhất là phong trào Gilets Vàng ở Pháp vừa qua. Khởi đầu, nó mang tính chất biểu tình sự bất bình của quần chúng lao động, lớp người dưới trong xã hội, nhất là trong cộng đồng người lao động nhập cư. Phong trào dấy lên từ việc phản đối chính phủ tăng giá nhiên liệu. Người lao động xuống đường với mong muốn hòa bình, đòi chính phủ quan tâm hơn đến các vấn đề lao động, tiền lương, giá xăng dầu hợp lý, nhằm đảm bảo tốt hơn điều kiện sống khó khăn của họ. Đó là màu sắc thiên tả. Nhưng khác với các cuộc đấu tranh công đoàn trước đây, người biểu tình đã từ chối đưa yêu sách cụ thể, từ chối hay nói cách khác là không có người đại diện để đưa ra yêu sách, yêu cầu. Gọi là đấu tranh, nhưng đám đông cũng không có mục đích rõ ràng, chỉ ngày càng nhiều hơn những hành vi tập thể, thiên về đập phá, gây rối và không ngần ngại tạo ra những xung đột, xô xát với cơ quan chức năng giữ gìn an ninh trật tự. Những cuộc tụ tập lực lượng đều được loan truyền theo cấp lũy thừa trên mạng xã hội nên không thể phát hiện và ngăn chặn. Và cuối cùng là tình trạng mất kiểm soát, xô xát và đổ máu, tàn phá cả cơ sở vật chất lẫn sự bình an tinh thần cho xã hội. Hơn thế nữa, nó lan rất nhanh sang các địa phương khác, các quốc gia khác. Ở Việt Nam, phải thừa nhận rằng với những yếu kém kéo dài trong quản lý xã hội, mầm mống dân túy đã hiện hữu. Sự tha hóa nhiều mặt của các cá nhân trong bộ máy công quyền, của nhiều mặt xã hội đã tạo ra tinh thần bất mãn của quần chúng xã hội đối với nhà nước và thể chế. Nhân danh dân chủ, nhân quyền đã có không ít cá nhân, nhóm cả trong và ngoài nước đã cố ý tạo ra sự kích động dân túy tập thể, tập hợp lực lượng mà mục đích cao nhất là tiến tới loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhổ ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. Mạng xã hội, Internet chính là chiến trường, là mặt trận mà các thế lực này nhắm đến để hoành hành. Sự ra đời của luật an ninh mạng do đó được xem như phương tiện và công cụ cần thiết để bảo vệ an ninh trật tự xã hội, bảo vệ đất nước, bảo vệ đời sống bình an của người dân và xã hội, cũng là bảo vệ sự sống còn của Đảng và thể chế. Sự phản ứng cực đoan của một bộ phận người dân, người dùng mạng xã hội đối với luật an ninh mạng cũng chứng tỏ yếu tố dân túy đã ăn sâu bén rễ trong đời sống ý thức ở thời điểm hiện tại. Và như nhận xét của trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, chính sự chậm trễ của chúng ta, báo chí chính thống, đã trao tặng lợi thế cho mạng xã hội trong thông tin. Sự thận trọng, sợ trách nhiệm, thiếu quyết đoán đã khiến truyền thông chính thống gần như luôn chậm chân hơn mạng xã hội. Và những nguy cơ về sự hỗn loạn từ sai lệch, méo mó thông tin vẫn còn treo lơ lửng. Đó mới chính là mối quan tâm điều chỉnh thật sự của luật an ninh mạng. Dân túy cũng chỉ là một khía cạnh. Ngoài ra còn rất nhiều mặt quan trọng chứa đầy nguy cơ cần được bảo vệ khác mà luật an ninh mạng nhắm đến. Còn lại, dăm ba tiếng chửi đồng dỗi hơi, một vài nhận định hời hợt vô căn cứ mà cũng tự cho là đối tượng để bị luật an ninh mạng khâu mồm hay thủ tiêu tự do ngôn luận, thì e rằng đó chỉ là sự lo lắng thái quá, đánh giá vấn đề nghiêm trọng quá mức cần thiết và vốn có.
Tiếng la rơi dịu êm.
Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Trần Đình Vinh đăng trên chuyên san Báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Ông Sáo Làng. Tôi về chịu tang ông Sáo vào một ngày đông, trời se se lạnh. Ông là chồng thím họ tôi và cũng là người dạy tôi học từ những ngày bập bẹ lớp vỡ lòng. Ông họ Nguyễn, cả làng vẫn gọi là ông Sáo. Cho đến ngày ông mất, tôi mới biết tên thật của ông là Nam, Nguyễn Hà Nam. Làng tôi là điểm cuối của dải đất miền Trung, nằm ở vùng bán sơn địa, nửa đồi, nửa núi. Thổ nhưỡng là loại đất màu đỏ. Sau này theo học ngành địa chất, tôi mới biết đó là loại đất do đá phun trào ba gian, phong hóa tạo thành. Mùa khô, bụi mù trời, nhưng mưa xuống là nhão nhoét, trơn trượt. Bù lại, loại đất này rất tốt để trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, cao su, hổ tiêu. Do đất đai màu mỡ và phù hợp với cây công nghiệp, nên từ những ngày tôi chưa ra đời, người Pháp đã thành lập ở đây một đồn điền trồng cây cà phê, hổ tiêu rộng lớn. Cu li chủ yếu đưa từ khu ba vào, vì dân quê tôi lúc đó thưa thớt, dân trí thấp, sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa cạn, lúa nương, săn bắn muông thú để làm thức ăn và trao đổi hàng hóa. Gia đình ông Sáo là dân Hà Nam di cư vào làm đồn điền. Có ông nội làm quan cho người Pháp. Bố ông là cai đồn điền, giàu có nước tiếng một vùng. Nhà có mấy cái ô tô để đi lại và chuyên chở khách, hàng hóa. Khi tôi lớn lên và cho tới tận bây giờ, mảnh đất nhà ông Sáo ở ngày xưa người ta vẫn gọi là lăng nhà xe. Ông Sáo sinh ra, lớn lên trong gia đình quan lại, giàu có, được ăn học đến nơi đến chốn, kiến thức có cả vốn nho học và quốc ngữ uyên thâm, nhưng tư tưởng lại theo trào lưu đổi mới, tiến bộ. Ông ngấm ngầm ủng hộ phong trào Việt Minh bằng các hoạt động dạy bổ túc văn hóa, bình dân học vụ, quyên góp tiền vàng ủng hộ kháng chiến. Ba tôi và một số trai tráng trong vùng có chút chữ nghĩa là cũng nhờ ông dạy dỗ. Tháng 8 năm 45, người Nhật đảo chính người Pháp, phong trào Việt Minh nắm thời cơ vùng lên cướp chính quyền, đánh đổ thực dân phong kiến. Ông Sáo được bầu làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã. Ông đã lãnh đạo nhân dân xây dựng một vùng nông thôn có kinh tế vững mạnh. Đồn điền của người Pháp được quốc hữu hóa thành nông trường quốc doanh mang tên Thắng Lợi. Bố ông Sáo do tuổi già sức yếu nên đã lui về vui thú điển viên trông coi nhà cửa cho con cháu làm việc. Khi tôi lớn lên, cái nông trường quốc doanh ấy là mẫu mực cho phương thức lao động tập thể của giai cấp công nhân mà chúng tôi từng ao ước được cống hiến. Trong thời kỳ kháng chiến, quê tôi là vùng tự do, hậu phương lớn của đất nước. Sức người, sức của được huy động tối đa cho cuộc kháng chiến của dân tộc. Ông giáo đang hăng say trong công tác, thì cuộc cách mạng cải cách ruộng đất nổ ra. Với khẩu hiệu đánh đổ địa chủ, ác bá, ruộng đất về tay dân cày. Xã tôi ruộng đất trồng cấy không nhiều, người dân phần đông là làm công nhân nông trường thắng lợi. Số còn lại thâm canh trên mảnh đất mình có và cuộc sống vẫn nhờ vào sản vật của rừng, nên không có ai bóc lột ai. Xả đi xoát lại mãi mà cũng không có hộ nào là địa chủ ác bá. Nên các ông đội quay mũi nhọn đấu tranh vào những người từng làm cai đội cho người Pháp. Gia đình ông giáo là mục tiêu đấu tố đầu tiên. Hai bố con ông giáo bị bắt cùng một ngày, bị giam ở hai cái lẩm châu được gia cố lại. Bên ngoài có dân quân ngày đêm canh gác. Tài sản bị tịch thu, nhà cửa, thóc lúa đem chia cho mấy hộ nghèo. Còn những thứ không dùng được dồn lại một đống châm lửa đốt. Sau này mỗi khi nhắc lại, ba tôi vẫn còn rơm rớm nước mắt. Bố ông giáo do sức khỏe yếu nên đã chết trước khi được sửa sai một ngày. Ông giáo vì không có nợ máu với nhân dân nên được tạm tha, cấm tham gia các công việc của chính quyền, làng xã. Lứa chúng tôi được sinh ra trong bầu không khí yên bình, vô tư lớn lên như cây cỏ trong rừng. Chẳng mấy chốc đã 7-8 tuổi mà vẫn chưa được cắp sách tới trường, vì quê tôi nằm ở vùng rừng núi sâu xa, còn nhiều khó khăn lạc hậu. Ba tôi và một số người khác trong làng đến năn nỉ nhờ cậy ông giáo dạy chữ cho chúng tôi. Lúc đầu ông còn ngần ngại, nhưng nhìn lại thấy toàn con cháu trong nhà, nên ông gật đầu bảo: "Tôi bây giờ còn mặt mũi nào mà dạy dỗ cho ai được nữa. Nhưng nể tình các bác là người nhà và cũng thương con cháu mình thiệt thòi với chúng bạn, nên tôi đồng ý nhận lời. Cũng xin nói trước là tôi không có mở trường lớp để ăn lương, nên các cháu về đây, tôi biết đến đâu chỉ bảo cho đến đó. Hàng tháng xin mỗi cháu 1 kg gạo là được rồi." Thế là chúng tôi hơn 20 đứa, tuổi tác khác nhau, hàng ngày đến nhà để được ông dạy chữ. Ông không cho chúng tôi gọi bằng thầy, xưng em, mà gọi ông bằng mối quan hệ gia đình, họ hàng. Ông gọi chúng tôi là cháu. Ông có chữ viết rất đẹp, giọng nói truyền cảm, nhưng tính tình nghiêm khắc. Nghịch ngợm như thế mà mỗi khi vào lớp là chúng tôi răm rắp nghe lời. Ông cầm tay tập viết cho từng đứa. Tôi chẳng có cái hoa tay nào nên chữ viết không đẹp. Có lần bị ông cầm cái thước vụt cho mấy cái vào tay, đau điếng. Tôi khóc ầm lên, chạy về nhà và nhất quyết không đi học nữa. Tối hôm ấy, ông cầm nắm lá thuốc đến buộc vào tay tôi và ân cần nói: "Hôm qua đánh cháu như thế, chú cũng đau lòng lắm. Nhưng cháu thử nghĩ xem, rèn chữ như rèn đức tính con người. Không chịu khó văn ôn võ luyện thì sau này còn làm được cái việc gì nữa? Chú không thương các cháu thì còn biết thương ai?" Tôi lại thút thít khóc, và cũng từ đó việc học hành của tôi tiến bộ rõ rệt. Mấy tháng học hành trôi qua, chúng tôi tiến bộ trông thấy. Những hôm cả lớp viết chữ đẹp, ông giáo lại đi mua mấy cái bánh đa về thưởng cho chúng tôi. Ông còn tỉ mẩn phơi lá chuối khô rồi bện lại làm cho bọn con trai quả bóng để đá vào các buổi chiều chủ nhật. Ông đi nhặt lông đuôi con gà trống tết lại để chúng tôi thi đá cầu. Vì vậy mà lũ trẻ không còn thời gian nào mà nghịch ngợm phá phách nữa. Vào một buổi sáng cuối xuân, khi chúng tôi đến lớp, thấy ông đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Trên tay là tờ giấy có đóng dấu hình chữ nhật màu đen. Ông nhìn chúng tôi buồn sầu nói: "Hôm nay các cháu nghỉ học, chú có chút việc riêng. Các cháu về mời bố mẹ, tối nay đến đây chú có việc muốn bàn." Sau này tôi mới biết, Ủy ban Hành chính xã có công văn cấm không cho ông dạy học. họ nói ông làm như vậy là trái với pháp luật. Nhưng chớ trêu thay, cái người ký vào tờ công văn ấy cũng là học trò của ông thời học bổ túc văn hóa ngày trước. Ba tôi và mấy chú bác phải lên ủy ban làm việc mấy lần, chúng tôi mới được đi học trở lại. Và cũng từ đó trở đi, không thấy ai nhắc tới cái pháp luật cấm ông giáo dạy học nữa. Lớp học đầu tiên của tôi sau này, có ai thi đỗ vào đại học hay trúng tuyển vào bộ đội, là ông giáo lại làm bữa cơm rau dưa để liên hoan tiễn chân. Ngày tôi tốt nghiệp ra trường nhận công tác, ông không dạy học nữa. Lúc ấy xã tôi cũng đã có hệ thống trường lớp giáo dục quy củ rồi. Ở đám tang ông giáo, ngoài láng giềng, hàng xóm, bà con thân hữu gần xa đến tiễn đưa, còn có một hàng dài những người cùng trang lứa với tôi, những thế hệ được ông dạy dỗ. Đa số họ là giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan quân đội, thương binh. Trong giây phút mặc niệm thầy, tôi thầm nghĩ, nếu ngày ấy chúng tôi không được ông dạy cho những nét chữ đầu tiên thì không biết bây giờ. Thôi, cầu mong cho ông, người thầy đáng kính của chúng tôi được mỉm cười nơi chín suối.
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Giọt mồ hôi rơi nghe trang giấy.
Chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V, giao xe sớm. chương trình khuyến mại cho Honda Sa lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Sa chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.